Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Minh Phương, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng năm 2025. Philippines điều tuần duyên đến thách thức tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông. Hàn Quốc xác nhận Ukraine bắt sống được hai lính Bắc Triều Tiên, bắt đầu tham gia thẩm vấn. Tại Pháp, hàng trăm người tham gia tuần hành phản đối các chính sách biến biển Mons thành bãi tha ma. Thưa quý vị, hôm nay Philippines thông báo điều một tàu tuần duyên đến thách thức các tàu tuần tra của Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động phi pháp nhằm cố gắng thay đổi nguyên trạng tại vùng tranh chấp ở Biển Đông. Chi Phương cho biết thêm.
Ông Jay Tariela, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết các tàu tuần tra Trung Quốc năm nay đã tiến gần lãnh hải của Philippines khoảng 60 hải lý về phía tây của đảo Luzon. Trong một tuyên bố được AP trích dẫn, ông Tariela khẳng định mục tiêu của Trung Quốc là bình thường hóa các đợt triển khai như vậy và nếu những hành động này không bị phát hiện và không bị thách thức thì Bắc Kinh có thể thay đổi nguyên trạng. Xin trích nguyên văn. Trả lời báo giới, ông Tariela đồng thời thông báo là Manila đã triển khai một tàu tuần duyên đến khu vực này để thách thức các cuộc tuần tra phi pháp của Bắc Kinh và để ngăn cản các hành vi bắt nạt của Trung Quốc. Theo quan chức Philippines, từ ngày 30 tháng 12 năm ngoái đến ngày 11 tháng 1 năm nay, Trung Quốc đã triển khai 3 tàu từ các căn cứ ở Quảng Đông và Hải Nam đến vùng biển Philippines. Căng thẳng tại Biển Đông mà Philippines gọi là Biển Tây, dấy lên lo ngại rằng Hoa Kỳ, đồng minh lâu năm của Philippines, có thể can dự vào cuộc xung đột vũ trang với Trung Quốc. Theo báo Philippine Inquirer, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Marcos cho biết là Manila sẽ có các cuộc điện đàm ba bên với Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba và Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày mai, tức là ngày 13 tháng 1. Ba nước cũng đã tăng cường hợp tác an ninh để ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc gần đây, kiểm soát phần lớn Biển Đông.
Cũng liên quan đến tình hình Đông Nam Á, hôm qua kết thúc một cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên kéo dài 5 ngày tại Bắc Kinh, Indonesia và Trung Quốc tuyên bố hai bên tăng cường hợp tác sâu rộng cùng duy trì trật tự an ninh hàng hải và xử lý các trường hợp khẩn cấp trên biển. Hết lời dẫn, lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết thêm, đôi bên đề cập đến việc tổ chức các cuộc họp thường kỳ ở mọi cấp độ về cập cảng và tăng cường năng lực. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với Jakarta. Về quan hệ Trung Quốc và Anh Quốc, sau 6 năm đối thoại bị gián đoạn, ngày hôm qua lần đầu tiên Bộ trưởng Tài chính Anh bà Gretchen Rivers đã đến Bắc Kinh để khởi động lại các cuộc đàm phán về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đảng lao động cầm quyền của Anh do Thủ tướng Keir Starmer lãnh đạo muốn thiết lập lại quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp những cảnh báo từ phe đối lập về những rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Trong cuộc gặp với các lãnh đạo, trong đó có Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và Hàn Chính, Phó Chủ tịch Trung Quốc, bà Rachel Reeves nhấn mạnh rằng quan hệ hai nước cần phải ổn định và thực tế, hai bên có thể làm việc cùng nhau để tạo ra lợi ích chung. Ngày hôm qua, hai nước cũng đã ký một thỏa thuận về tài chính thúc đẩy hợp tác trong 5 năm tới, trị giá khoảng 600 triệu bảng Anh, nhưng không được nêu ra chi tiết. Theo hãng tin AP, chuyến thăm của bà Reeves đã khởi động lại cuộc đàm phán song phương thường niên mang tên Đối thoại Kinh tế và Tài chính Trung Quốc-Anh, vốn đã bị đình chỉ kể từ năm 2019 do đại dịch COVID và cũng là do mối quan hệ hai bên xấu đi trước những cáo buộc gián điệp từ cả hai phía. London hy vọng việc nối lại đối thoại sẽ giúp phá bỏ các rào cản mà những doanh nghiệp Anh đang phải đối mặt khi tìm cách xuất khẩu hoặc mở rộng kinh doanh sang Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves là quan chức cấp cao nhất của Anh đến thăm Trung Quốc trong những năm gần đây sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Theresa May cách này 7 năm. Chuyến thăm này cũng chỉ ra lập trường của chính phủ do Đảng Lao động lãnh đạo từ tháng 7 năm ngoái, muốn có một cách tiếp cận thực tế và hợp tác với Bắc Kinh.
Tình báo Hàn Quốc ngày hôm nay xác nhận rằng quân đội Ukraine đã bắt sống được hai binh sĩ Bắc Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga và hiện đang tham gia vào cuộc thẩm vấn với các đồng nhiệm Ukraine. Theo hãng tin Yonhap, thì hai người lính Bắc Triều Tiên tuổi trạc 20, một người sinh năm 2005, tham gia quân đội Bắc Triều Tiên từ năm 2021 và người kia sinh năm 1999, gia nhập quân đội năm 2016 với tư cách là lính trinh sát bắn tỉa. Các hình ảnh video do tình báo Ukraine cung cấp cho thấy cả hai người này đều bị băng bó. Ukraine khẳng định họ được giam giữ trong những điều kiện bình thường theo như quy định của luật quốc tế, hết lời dẫn. Trong cuộc thẩm vấn thông qua phiên dịch từ cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS, một trong hai người lính này khẳng định đã được cấp giấy tờ mang tên một người Nga khi đến tham gia huấn luyện một tuần với lực lượng Nga. Theo thông cáo của SBU tình báo Ukraine, thì tù binh Bắc Triều Tiên cho biết anh ta nghĩ là đến tham gia tập huấn chứ không phải tham gia chiến tranh chống Ukraine. Ngoài ra, người này cũng khẳng định rằng lực lượng Bắc Triều Tiên đã chịu nhiều tổn thất quan trọng trên chiến trường và họ đã không được cung cấp đồ ăn và nước uống trong 4-5 ngày trước khi bị bắt giữ. Thông tín viên đài RFI Sergio Fioresti từ Seoul cho biết thêm.
Vụ bắt giữ này sẽ giúp cho lực lượng Ukraine hiểu rõ hơn sự can dự của Bắc Triều Tiên trong cuộc xung đột, trong một chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến hành. Hai binh sĩ được cho là người Bắc Triều Tiên đã bị bắt sống sau khi bị thương. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hai người lính này mang trong người giấy tờ giả của Nga, xuất hiện như là quân nhân đến từ Tuva, vùng Siberia, nhằm che giấu sự can dự của Bắc Triều Tiên bên cạnh Nga. Hiện họ đang bị quân đội Ukraine thẩm vấn, có thể là với sự hỗ trợ từ phía Hàn Quốc, bên đề nghị giúp đỡ Kiev trong trường hợp bắt sống được lính Bắc Triều Tiên. Bất kỳ thông tin nào về việc quân đội Bắc Triều Tiên hiển nhiên cũng sẽ có lợi cho Hàn Quốc. Về mặt chính thức, nước này vẫn trong tình trạng xung đột với nước láng giềng phương Bắc. Vào tháng 12 năm ngoái, một người lính Bắc Triều Tiên khác cũng đã bị quân đội Ukraine bắt được, nhưng đã qua đời do những vết thương quá nặng trước khi có thể được đưa vào thẩm vấn.
Căng thẳng giữa Ba Lan và Hungary ngày càng được đẩy lên cao sau khi Ba Lan, nước vừa đảm nhận chức vụ chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, đã quyết định gạch tên Hungary khỏi danh sách khách mời dự lễ nhậm chức. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thường chỉ trích gay gắt ông Viktor Orbán và bày tỏ nghi ngờ rằng người đồng cấp Hungary muốn chia rẽ châu Âu và làm việc cho Điện Kremlin. Từ Budapest, thông tín viên Florence Lapuyer cho biết cụ thể.
Vào tháng 12 năm ngoái, truyền thông Ba Lan tiết lộ rằng một công ty Hungary thân cận với Thủ tướng Viktor Orbán có ý định mua một kênh truyền hình tư nhân ở Ba Lan. Ngay lập tức, người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk đã ngăn chặn quá trình này. Ông nói, tôi quyết định đưa kênh TVN và Polsat vào danh sách các công ty chiến lược để bảo vệ họ khỏi sự quản lý mang tính thù địch, gây nguy hiểm cho an ninh của nhà nước. Căng thẳng càng gia tăng khi ngày 19 tháng 12, Hungary cấp quy chế tị nạn cho một cựu bộ trưởng Ba Lan, người đã bị truy tố vì tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức. Donald Tusk đã nhiều lần cáo buộc Viktor Orbán gia nhập cuộc chơi của Moscow để tìm cách gây bất ổn cho Ba Lan, và sự nghi ngờ của Thủ tướng Ba Lan đã được xác nhận. Ông Kasaba Kanz, chuyên gia về quan hệ quốc tế, nhận định, ở Ba Lan, giới tinh hoa chính trị hiểu rằng Ba Lan và Hungary đang chơi một trò chơi địa chính trị hoàn toàn trái ngược. Phương tiện truyền thông đại chúng của Hungary đã hoàn toàn thân Nga, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Nga tại Budapest thường xuyên gặp gỡ ban quản lý của cơ quan truyền thông ở Hungary. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary thì tuyên bố rằng bên chịu trách nhiệm cho sự leo thang là đảng của Donald Tusk, một đảng bị thao túng bởi nhà đầu tư người Mỹ George Soros.
Budapest, RFI.
Tại Pháp, chiều hôm qua, một cuộc biểu tình được tổ chức tại Calais, miền Bắc nước Pháp, do các tổ chức nhân đạo khởi xướng nhằm lên án các chính sách chống di dân của chính phủ hai nước Anh và Pháp, gián tiếp gây ra cái chết của hơn 80 người khi cố vượt biển Manche từ Pháp để sang Anh trong năm 2024, đồng thời kêu gọi đưa ra các biện pháp tiếp đón thiết thực. Đến Calais hôm qua, đặc phái viên Chi Phương có bài phóng sự.
Khoảng 500 người tham gia vào cuộc tuần hành tại thành phố Calais. Đoàn người bắt đầu từ phía cảng biển, đi khắp trung tâm thành phố và kết thúc trước tòa thị chính Calais. Dẫn đầu đoàn người là một cỗ quan tài bằng giấy đen, phủ hoa, cùng tấm băng rôn dày đặc tên của những di dân bỏ mạng trong những năm vừa qua khi cố vượt biển Manche để sang miền đất hứa Anh Quốc trên những chiếc thuyền nhỏ thô sơ. Có mặt tại đây, ông Thomas Porte, nghị sĩ quốc hội ở vùng Seine-Saint-Denis, nêu ra cuộc truy lùng những di dân quân sự hóa biên giới và việc phá hủy các lều trại của những di dân, ngăn cản các tổ chức nhân đạo hỗ trợ, phân phát những nhu yếu phẩm cho những người bất hạnh. Ông Porte khẳng định rằng các chính sách hiện hành là không hiệu quả vì dòng người di dân vẫn tiếp tục chấp nhận rủi ro vượt biển, dẫn đến những thảm kịch đáng buồn. Ông cũng kêu gọi đưa ra những biện pháp tiếp đón thiết thực. Nghị sĩ châu Âu Majdulin Spay thuộc Đảng Xanh thì lên án các chính sách khiến biển Manche thành bãi tha ma. Trong bối cảnh phe cực hữu bảo thủ lên ngôi tại châu Âu, phản đối nhập cư, bà khẳng định.
Nhập cư không đặt ra vấn đề về an ninh hay việc làm, mà là một cơ hội. Châu Âu là lục địa thu hút những người kiên quyết, nỗ lực, bằng mọi giá muốn tìm kiếm cơ hội để thành công.
Trong cuộc tuần hành, ngoài sự hiện diện của thành viên từ các tổ chức nhân đạo hoạt động ven vùng biển Pas-de-Calais, một số là những người dân địa phương cảm thấy bất lực trước cảnh biển chết chóc ở nơi họ sống. Cô Stephanie, cư dân ở Calais cho biết như sau.
Khi chúng tôi đi dạo trên bãi biển, chúng tôi bắt gặp vỏ của những chiếc cano xẹp hơi, những mảnh quần áo bị dạt vào bờ biển. Đôi khi chúng tôi bắt gặp những di dân trên xe buýt vào sáng sớm, người ướt sũng, rét run trong thời tiết giá lạnh. Thật là khó khăn cho chúng tôi khi phải chứng kiến cảnh này mà chẳng thể làm được gì. Và chúng tôi cũng không thể vô cảm trước cảnh này.
Chị Phương tường trình từ Calais, RFI tiếng Việt.
Hôm nay, lãnh đạo ngoại giao các nước châu Âu cũng như là Liên Hiệp Quốc và các nước Trung Đông có cuộc họp tại Ả Rập Xê Út để bàn về tình hình Syria sau khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ vào đầu tháng 12 năm 2024. Theo giải thích từ một quan chức Ả Rập Xê Út xin ẩn danh với hãng tin Pháp AFP, có hai cuộc họp về Syria, một giữa các nước Ả Rập và một giữa các nước Ả Rập với nhiều nước khác bao gồm Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và giới chức Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp hôm nay chủ yếu tập trung vào mức độ hậu thuẫn cho tân chính phủ Syria và khả năng dỡ bỏ trừng phạt vào lúc Syria yêu cầu quốc tế, đặc biệt là phương Tây, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt cho đất nước và chế độ Bashar al-Assad với lý do trấn áp biểu tình năm 2011. Hôm nay, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kara Kallas cho biết việc dỡ bỏ trừng phạt với Syria sẽ được đưa ra thảo luận tại Brussels vào cuối tháng Giêng. Hôm qua, Thủ tướng Liban ông Najib Mikati đã đến Damas gặp tân lãnh đạo Syria Ahmed al-Shara. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chính phủ Liban đến nước láng giềng kể từ khi nội chiến Syria bùng nổ năm 2011. Kết thúc cuộc họp, ngoài những cam kết xây dựng các mối liên hệ chiến lược lâu dài sau nhiều thập niên quan hệ mơ hồ, lãnh đạo hai nước còn đề cập đến hai hồ sơ quan trọng khác là hồi hương người tị nạn Syria và xác định đường biên giới giữa hai nước. Từ Beirut, thủ đô Liban, thông tấn viên Paul Khalife tường thuật.
Trên bình diện chính trị và nhân đạo, Najib Mikati muốn thăm dò ý định từ tân chính quyền Syria về hồ sơ người tị nạn. Mà đối với chính quyền Beirut, vốn là vấn đề ưu tiên khẩn cấp, Liban hiện tiếp nhận đến khoảng 1,5 triệu người tị nạn và di tản Syria, tức chiếm đến 1/4 dân số Liban. Và trong nhiều năm, nước này đã yêu cầu vô vọng họ trở về nước. Một vấn đề gai góc khác là việc phân định biên giới, nhất là tại vùng trang trại Sheba, bị Israel chiếm đóng và Liban có yêu sách chủ quyền. Cho đến hiện tại, Damas chưa bao giờ chính thức công nhận bản chất Liban của vùng đất này, nằm giữa Liban, Israel và Syria. Ông Najib Mikati còn đề cập đến các vấn đề kinh tế, đặc biệt có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ các cảng biển của Liban sang Iraq và vùng vịnh qua ngả Syria. Chuyến thăm đến Syria của Thủ tướng Liban là quan trọng bởi vì đây là lần tiếp xúc đầu tiên ở cấp độ này giữa hai nước từ khi nội chiến Syria bùng phát năm 2011. Nhưng chuyến thăm này sẽ không mang tính quyết định bởi chính phủ Thủ tướng Najib Mikati, người chịu trách nhiệm xử lý thường vụ, sắp rời chức vụ sau thắng lợi bầu cử tổng thống của ông Joseph Aoun. Trong bài phát biểu nhậm chức, tân tổng thống Liban Joseph Aoun bày tỏ hy vọng có thể thiết lập một cuộc đối thoại bình đẳng với Syria.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, các đám cháy tại Los Angeles vẫn chưa được khống chế và đang tiếp tục lan rộng. Theo số liệu mới nhất, đã có 16 người thiệt mạng, trong khi đám cháy tàn phá khu phố Pacific Palisades vẫn tiếp tục gây khó khăn cho các nhân viên cứu hỏa. Đặc phái viên đài RFI Guillaume Nodan tường trình từ Los Angeles.
Oui, c'est celui qu'ils ont appelé l'incendie Palisades, le plus important en superficie.
Đám cháy này được gọi là hỏa hoạn Palisades, một trận cháy rừng có diện tích lớn nhất và tàn phá khủng khiếp nhất, đặc biệt là khu vực Pacific Palisades và Malibu bên bờ biển. Lửa hiện đang di chuyển về phía đông, lệnh di tản đã được ban hành, nhất là cho khu phố Brentwood, khu phố đông dân nhất. phát ngôn viên quận Los Angeles không che giấu nỗi lo lắng. Lửa ngày càng tiến gần đến một trục đường rất quan trọng, đường cao tốc liên bang 405. Đường xa lộ Bắc Nam này lưu thông dày đặc, nối thành phố Los Angeles với điều mà ở đây người ta gọi là thung lũng San Fernando, một vùng rất đông dân cư nằm ở phía bắc đồi Hollywood. Nằm dọc theo con lộ này là trung tâm Getty, một trung tâm nghệ thuật đương đại lớn. Đây là một trong số tòa nhà hiếm hoi được xây bằng đá và được cho là có khả năng chống cháy. Không ai thực sự có nhu cầu muốn thử nghiệm tính hiệu quả của kỹ thuật xây dựng này, nhưng điều đó không hẳn là không thể xảy ra. Tin xấu là gió đã lặng từ hôm thứ Sáu mùng 10 tháng Giêng. Dự báo sẽ mạnh lên trở lại khiến nhiệm vụ của lính cứu hỏa sẽ thêm khó khăn.
Rendant la tâche des soldats du feu encore plus difficile.
Sau đây là các phần tin khác.
Cuộc không kích của quân đội Miến Điện khiến 15 người bỏ mạng. Vụ tấn công diễn ra vào sáng ngày hôm qua tại một khu chợ ở bang Kachin, khu vực mà các lực lượng nổi dậy, quân đội vì độc lập cho Kachin kiểm soát. Lực lượng này cho biết là 15 người đã bỏ mạng và 10 người đã bị thương, chủ yếu là các thường dân hoặc các nhà buôn của địa phương. Bang Kachin giàu tài nguyên, có nhiều mỏ vàng hoặc khoáng sản khác, là nơi diễn ra nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội và lực lượng phiến quân kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Quân đội Miến Điện hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận gì.
Vụ rơi máy bay Jeju Air, các hộp đen ngừng ghi dữ liệu 4 phút trước khi xảy ra tai nạn. Theo thông báo của giới chức trách Hàn Quốc ngày hôm qua, các nhà điều tra sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao quá trình ghi âm buồng lái của máy bay bị gián đoạn, đồng thời khẳng định vẫn còn nhiều nguồn khác để thu thập thông tin về vụ tai nạn, chẳng hạn như qua các thông số về tốc độ và độ cao của máy bay, cũng như nhiều biến số khác.
Tại Iran ngày hôm nay, truyền thông nhà nước Hồi giáo thông báo các cuộc diễn tập quân sự đã bắt đầu từ đầu tuần này và sẽ tiếp diễn cho đến giữa tháng 3 với sự tham gia của lực lượng vệ minh cách mạng Hồi giáo, nơi diễn tập ở gần các cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này với sự hiện diện của các đơn vị tên lửa và radar cũng như là các đơn vị tác chiến điện tử, tình báo điện tử và trinh sát để thực hiện các nhiệm vụ tấn công và phòng thủ.